Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Xe đời mới kết nối Internet được dùng theo dõi nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine. Và trong thể thao, vận động viên nhảy cao người Úc Nicola Oli-Lasgers giành giải thưởng Điền Kinh Thế Giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến độc lập của chính phủ Úc cho biết các loại xe hơi thông minh kết nối Internet đang bị những kẻ bạo hành gia đình sử dụng để theo dõi nạn nhân. Ủy viên ISATI Julie Eamon Grant nói, chiến thuật mới này được phát hiện qua các báo cáo gửi đến dịch vụ mà cơ quan điều hành gọi là dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành liên quan tới công nghệ. Chúng tôi đã làm việc với khoảng 400 nhân viên tuyến đầu về bạo hành gia đình trong những hồ sơ thực sự phức tạp. Khi mà phụ nữ và con cái của họ hoảng sợ và tâm lý bất an, không hiểu vì sao người chồng cũ lại biết họ ở đâu. Và chúng tôi gần như thấy đủ mọi thứ sáng rõ như ban ngày, qua các thứ như là tặng iPad hay iPhone có cài phần mềm gián điệp. Điều chúng tôi muốn là kỹ thuật trở thành công cụ và phao cứu sinh, chứ không phải là phương tiện gây hại. Ủy ban ISATI cho biết chưa có dữ liệu toàn diện để xác định mức độ của vấn đề. Cơ quan đã ban hành một số khuyến cáo an toàn về việc xe hơi kết nối Internet được sử dụng như công cụ giám sát trong các vụ bạo hành gia đình. Thính giả cần hỗ trợ có thể gọi đường dây 24/7 về lạm dụng tình dục và bạo hành gia đình 1800 Respect trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000. Bắt giữ tội phạm tình dục, đơn vị tội phạm tình dục New South Wales vừa cung cấp thêm chi tiết về việc bắt 4 người đàn ông bị cáo buộc tham gia một đường dây ấu dâm quốc tế mang yếu tố tà giáo Satan. 4 người này bị từ chối tại ngoại và dự trù ra hầu tòa vào cuối tháng giêng năm tới sau khi bị bắt tại các vùng Waterloo, Altimo và Malabar vào hôm thứ Năm 27 tháng 11. Cảnh sát cáo buộc nhóm này tham gia lạm dụng và tra tấn trẻ em, dùng các biểu tượng và nghi thức liên quan đến tà giáo Satan và huyền thuật. Thanh tra Jen Doherty cho biết nhiều thiết bị điện tử đã bị tịch thu trong cuộc bố ráp.
Police will allege in court that the initial examination of those devices.
Cảnh sát sẽ trình trước tòa rằng qua thẩm định ban đầu, chúng tôi phát hiện hàng ngàn video ghi cảnh lạm dụng trẻ em sống, từ trẻ sơ sinh đến 12 tuổi. Trong số hình ảnh ghê tởm ấy còn có nhiều video lạm dụng thú vật. Tuyến hầm metro của Melbourne đã có hơn 70.000 lượt khách sử dụng trong 24 giờ đầu vận hành. Hai đường hầm dài 9 cây số chạy dưới khu trung tâm thương mại nối liền phía đông và tây Melbourne, đồng thời tăng gấp đôi quy mô mạng lưới đường sắt ngầm của thành phố. Dự án trị giá 15 tỷ đô la này đã mất gần 9 năm để xây dựng. Đây là cuộc nâng cấp lớn nhất cho hệ thống đường sắt Melbourne trong 40 năm. Và Bộ trưởng Giao thông tiểu bang là Gabriel Williams nói công trình đang tạo ra khác biệt ngay lập tức.
This is a marvel of engineering that's taken.
Những con số rất mạnh mẽ và đó là minh chứng cho sự phấn khởi lớn trong cộng đồng. Và dĩ nhiên chúng tôi có dịch vụ giao thông công cộng miễn phí vào mỗi cuối tuần từ hôm qua cho đến tháng 2, giúp người dân Victoria đi thử mạng lưới này, tham quan 5 nhà ga ngầm mới tuyệt đẹp và hiểu công trình mới này sẽ thay đổi hành trình của họ như thế nào. Giá nhà đã tăng vọt và đã xóa sạch lợi ích từ 3 lần cắt giảm lãi suất gần đây dành cho người mua mới. Dữ liệu mới từ công ty phân tích thị trường Cotality cho thấy giá nhà tăng 1% trong tháng 11 với giá trung bình là gần 890.000 đô la. Điều này nối tiếp mức tăng 1,1% trong tháng 10. Ngân hàng Dự trữ được dự báo là sẽ không thay đổi chính sách khi họp lần cuối trong năm vào tuần tới. Cháy rừng ở Tây Úc, lính cứu hỏa đang dần kiểm soát một đám cháy rừng lan nhanh đã phá hủy ít nhất là một căn nhà. Đám cháy tại thị trấn Geraldton ở miền Tây Úc vẫn ngoài tầm kiểm soát, nhưng cấp độ cảnh báo đã được hạ xuống theo dõi và hành động. hàng chục lính cứu hỏa từ Perth đang trên đường đến hỗ trợ dập tắt đám cháy mà nhà chức trách tin rằng có thể đã bị cố ý đốt. Cư dân được cảnh báo rằng tính mạng và nhà cửa có thể gặp nguy hiểm và họ cần cảnh giác vì tình hình đang thay đổi. Chuyển sang tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói có cơ hội tốt để đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh tại Ukraine sau vòng đàm phán mới nhất giữa Hoa Kỳ và Ukraine ở Florida. Quan chức hai nước đã có một cuộc hội đàm khoảng 4 tiếng đồng hồ nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phía Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm, nhưng không cho biết liệu có tiến triển nào đạt được hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói buổi làm việc hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm ra một thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đang bàn thảo một cách toàn diện, không chỉ về các điều khoản chấm dứt giao tranh, mà còn những điều khoản giúp Ukraine có thịnh vượng lâu dài. Tôi nghĩ chúng tôi đã đặt nền tảng ở Geneva, và hôm nay tiếp tục khai triển thêm, nhưng còn nhiều việc phải làm. Vấn đề này tế nhị và phức tạp, có nhiều yếu tố chuyển động, và dĩ nhiên còn có một bên khác phải tham gia. Điều đó sẽ tiếp tục trong tuần này khi ông Steve Witkoff đến Moscow.
Tin Trung Đông, người biểu tình đã tập trung trước tư dinh của Tổng thống Israel Isaac Herzog để phản đối yêu cầu ân xá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong phiên tòa tham nhũng của ông. Luật sư của ông Netanyahu lập luận rằng tiến trình hình sự đang cản trở khả năng điều hành đất nước của ông và một lệnh ân xá sẽ có lợi cho Israel. Ông Netanyahu phủ nhận các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm. Nhưng thủ lĩnh biểu tình Shishma Bresler nói việc xét xử phải được tiếp tục cho đến khi có phán quyết.
Chúng tôi có mặt để nói với Tổng thống rằng chúng tôi biết ông ấy là điểm yếu trong cuộc chiến bảo vệ dân chủ của Israel. Điều ông Netanyahu yêu cầu không phải là ân xá, ông ấy muốn xóa toàn bộ phiên tòa mà không chịu trách nhiệm, không trả giá cho việc ông ấy đã xé nát đất nước này và dẫn đến thảm kịch ngày 7 tháng 10. Israel dự kiến bầu cử vào năm 2026 và một lệnh ân xá sẽ cho phép ông Netanyahu tiếp tục sự nghiệp chính trị. Theo luật Israel, chỉ người đã bị kết án mới có thể được ân xá, không có tiền lệ cho việc ân xá một thủ tướng đang còn tại chức. Sri Lanka, cơ quan ứng phó thiên tai Sri Lanka cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt và sạt lở đất bão Dithwar gây ra đã tăng mạnh lên 334 người. Đây là mức tăng từ con số 212 người vào hôm Chủ nhật, với gần 400 người mất tích và hơn 1,3 triệu người trên khắp quốc đảo bị ảnh hưởng bởi lượng mưa kỷ lục. Hàng ngàn cảnh sát, thủy thủ và binh sĩ đang phân phát lương thực, khai thông đường xá và di dời các gia đình bị kẹt. Trong bối cảnh giới chuyên môn dự báo, thiệt hại lần này có thể là nặng nề nhất kể từ sóng thần châu Á 2004. Thư ký quận Colombo, ông Janaka Kumara cho biết, dù mưa đã giảm tại một số nơi, hậu quả sẽ còn kéo dài.
Mực nước đang dâng lên ở một số khu vực và tôi đề nghị người dân ở đó hãy cảnh giác và di tản. Đừng cố ở lại trong nhà vì nước đang tiếp tục lên.
Chuyển sang tin Việt Nam, nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là WGAD vừa công bố ý kiến số 44/2025 liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Chí Tuyến, một blogger và một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng tại Việt Nam. Ông Nguyễn Chí Tuyến nhiều năm làm công tác thiện nguyện xây dựng trường học ở vùng sâu vùng xa, hỗ trợ nạn nhân thiên tai và lên tiếng cho người dân bị thu hồi đất ở Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm, cũng như nạn nhân thảm họa môi trường Formosa. WGAD kết luận việc bắt giữ và giam cầm ông Nguyễn Chí Tuyến là tùy tiện theo 4 nhóm tiêu chí và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải khắc phục ngay, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Cơ quan này cho rằng biện pháp thích hợp là trả tự do ngay lập tức và bảo đảm quyền được bồi thường theo luật quốc tế.
cơ quan về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cũng lưu ý rằng trong 34 năm hoạt động của họ, cơ quan này đã nhiều lần xác định Việt Nam vi phạm nghĩa vụ nhân quyền trong các vụ có mô típ lặp lại, tức là bắt giữ không theo chuẩn quốc tế, tạm giam kéo dài, không có cơ chế xét lại, hạn chế hoặc không cho tiếp xúc luật sư, xét xử kín và các bản án không tương xứng. WGAD tiếp tục đề nghị được thăm Việt Nam và đang chờ phản hồi tích cực từ chính phủ Việt Nam. Tin thể thao. Trong điền kinh thì Nikola Olaslager đã trở thành vận động viên thứ hai của Úc thứ hai được vinh danh tại gala giải thưởng World Athletics sau khi cô được trao danh hiệu nữ vận động viên nhảy cao ở các nội dung sân bãi của năm tại Monaco. Nữ vận động viên nhảy cao 28 tuổi đến từ Gosford là người Úc đầu tiên thắng giải thường niên này kể từ khi vận động viên vượt rào Sally Pearson được bình chọn là nữ lực sĩ của năm 2011. Cô nói với kênh YouTube Sports Passion rằng cô rất biết ơn. It just brought me back to when I was 20 years of age and it was.
Điều này đưa tôi trở lại năm 20 tuổi khi với thế giới tôi gần như vô hình, không ai nghĩ điều gì là có thể, nhưng đối với Thượng Đế thì không, và với tương lai của Úc, kể cả trong điền kinh, mọi người sẽ thấy tác động của chúng tôi có thể tạo ra ở bên kia địa cầu. Chúng ta có rất nhiều để đóng góp, chúng ta không chỉ có thể cạnh tranh mà còn ảnh hưởng đến môn thể thao cho các thế hệ kế tiếp.
Vận động viên chạy 400 mét người Mỹ Sydney McLaughlin-Lefron đoạt danh hiệu nữ điền kinh của năm và danh hiệu nữ vận động viên đường đua của năm. Kỷ lục gia nhảy sào Mondo Duplantis đoạt giải thưởng tương đương dành cho nam. Chuyển sang tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 65 xu Mỹ, tương đương với 17.213 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn nước Úc vào ngày mai thứ ba 2 tháng 12. Perth, mây từng phần, nhiệt độ cao nhất 37. Adelaide, mây tan dần 22. Melbourne, buổi sáng có 1-2 cơn mưa 18. Hobart, trời có mây 17. Canberra, mây từng phần 22. Wollongong, phần lớn là nắng 21. Sydney, phần lớn là nắng 23. Newcastle, trời nắng 22. Brisbane, trời nắng 30. Cairns, 1-2 cơn mưa và có thể có dông 33. Darwin, mây từng phần 35.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.